Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Frank Hammond, chương 9, nuôi dạy con trẻ trong Chúa, phần 1. Nuôi dạy con trẻ trong Chúa, hướng chúng đến ơn phước trọn vẹn trong nước thiên đàng, dưới quyền tể trị của Chúa Giêsu Christ, là một thách thức không nhỏ. Trận chiến thuộc linh xảy ra trên rất nhiều lĩnh vực, buộc chúng ta phải chống trả. Chính các bậc cha mẹ phải là những người thực sự gần gũi Chúa và bước đi trong đường lối Ngài. Họ phải kiên định trong đời sống thuộc linh của mình và sốt sắng trong việc áp dụng kỷ luật thuộc linh cho con cái của mình. Mạng lệnh nuôi dạy con trẻ trong Chúa được giao cho cha mẹ với trách nhiệm trực tiếp được giao cho người cha. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Ephesos chương 6 câu 4. Hội thánh và trường Chúa Nhật có thể hỗ trợ cha mẹ trong trách nhiệm Chúa giao cho họ. Nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ có ý định để hội thánh, giáo viên trường Chúa Nhật, trường học cơ đốc hay bất kỳ cơ quan hoặc cá nhân nào đảm nhận việc nuôi dạy con trẻ trong đường lối của Ngài. Ở Israel, đã có hàng ngàn thầy tế lễ được huấn luyện trong lời của Chúa và hầu việc Chúa. Nhưng những thầy tế lễ này không được giao nhiệm vụ nuôi dạy con trẻ theo đường lối của Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ này được Đức Chúa Trời giao phó cho cha mẹ của chúng. Hội thánh thường xây dựng các chương trình giáo dục, tôn giáo và huấn luyện thuộc linh cho con trẻ. Nên cha mẹ thường nghĩ rằng trách nhiệm dạy dỗ con trẻ của hội thánh lớn hơn trách nhiệm của chính mình. Cha mẹ gửi con cái của mình đến trường Chủ Nhật như một cách trốn tránh trách nhiệm. Còn bọn trẻ thì chỉ được giáo dục chút ít hoặc thậm chí không được dạy dỗ tại nhà. Giáo dục thuộc linh cho con trẻ là vấn đề hàng ngày. Không có cách nào để một đứa trẻ nhận lãnh tất cả sự dạy dỗ mà nó cần chỉ trong vòng một hoặc 2 giờ trên lớp. Sách Tân Ước cũng hoàn toàn không đề cập rằng công việc này thuộc về trách nhiệm hội thánh. Dạy dỗ con trẻ. Kinh Thánh đặt ra khuôn mẫu cho việc dạy dỗ con trẻ theo đường lối của Đức Chúa Trời. Sứ mạng này đòi hỏi sự tham gia chuyên cần hàng ngày hàng giờ của cha mẹ. Người phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ra ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí. Cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi. Phục truyền chương 6, câu 5 đến câu 9. Một số nguyên tắc hướng dẫn được quy định trong phần đoạn kinh thánh này. Thứ nhất, cha mẹ phải thực sự trở thành những người dẫn dắt cho con cái trong đời sống của Đức Chúa Trời. Tấm gương qua đời sống của họ là cách hướng dẫn duy nhất. Nếu con trẻ được nuôi dưỡng trong sự ưu tiên Chúa Giêsu là trên hết, chúng sẽ được kinh nghiệm tình yêu kiên định của cha mẹ chúng dành cho Đức Chúa Trời với tất cả trái tim, tâm hồn và ý chí của họ. Nếu con trẻ lớn lên với sự tôn kính lời Đức Chúa Trời như ngọn đèn soi chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi, chúng sẽ chịu ảnh hưởng khuôn mẫu đức tin qua cha mẹ là những người sống vâng phục lời Chúa qua đời sống họ. Cha mẹ là những người sinh ra con trẻ, phải có trách nhiệm với chúng và phải ân cần dạy dỗ chúng. Người Hebrew đã sử dụng một từ có tính biểu cảm chính xác. Từ mà họ dùng cho việc dạy dỗ là từ có ý nghĩa làm cho sắc bén hay mài sắc. Dạy con trẻ được so sánh như việc mài sắc một con dao. Một con dao sẽ trở nên sắc bén sau một quá trình được rèn giũa, mài từ trước ra sau trên hòn đá mài. Sự hiểu biết của con trẻ cũng giống như sự sắc bén của con dao được mài giũa nhiều lần từ những điều được học. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn. Cha mẹ thường luôn bận rộn với rất nhiều công việc. Các bà mẹ bận rộn với việc nhà, mua sắm, điện thoại, giải trí và nhiều thứ khác. Các ông bố bận rộn với công việc, xem tivi vào buổi tối, chơi golf, dọn vườn và những việc khác. Vì vậy, nếu muốn mài dũa con trẻ thì cha mẹ cần mài dũa đời sống thuộc linh của chúng. Và cha mẹ cũng cần nhận thức đó là ưu tiên hàng đầu. Khi Kinh Thánh nói rằng, con trẻ phải được dạy lời của Đức Chúa Trời từ khi chúng thức dậy đến khi chúng đi ngủ mỗi ngày, Kinh Thánh không đề cập đến việc học giống như ở trên trường lớp. Điều đó không có nghĩa bạn đặt con trẻ ngồi trước bạn và đưa chúng một quyển sách để học. Thay vào đó, điều này có nghĩa là con trẻ cần được dạy những nguyên tắc của Kinh Thánh thông qua những việc và tình huống xảy ra hàng ngày. Ví dụ, nếu một đứa trẻ thích thú với việc một con chim non rời khỏi tổ của nó, cha mẹ sẽ có cơ hội tuyệt vời dạy cho con về sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, vai trò quản gia của con người với những tạo vật và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, giống như việc không một con chim bị rơi nào mà Chúa không biết. Nếu con trẻ có xích mích với bạn chơi cùng về việc ai được đi xe đạp đầu tiên, đó là cơ hội để dạy về tính không ích kỷ, nhường nhìn cho người khác, làm những việc lành thay vì điều xấu và hơn thế nữa. Trọng tâm của những điều Chúa nói là cha mẹ phải giữ lời của Đức Chúa Trời kiên định trong đời sống của họ trước con cái, để sự vâng phục lời Chúa trở thành khuôn mẫu kỷ luật trong những suy nghĩ và hành động của chúng. Chúng sẽ học cách hành động trong sự vâng phục mà không bị lay động bởi những ý nghĩ riêng. Trong tâm trí và tấm lòng của chúng sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài sự bám chặt vào lẽ thật của Đức Chúa Trời. Tổ tiên người Do Thái đã mang hộp đựng Kinh Thánh trên tay và trước ta trán. Đó là những hộp nhỏ chứa giấy da dê viết đoạn Kinh Thánh Phục Truyền chương 6 câu 4 đến câu 9 và những mạng lệnh quan trọng khác. Đó là những lời nhắc nhở để giữ luật pháp Chúa trong tư tưởng và hành động. Hộp đựng Kinh Thánh như một sự áp dụng thuộc linh. Cha mẹ luôn cần có lời Chúa thường trực trong tâm trí và phải trung tín với lời Chúa để dạy dỗ con trẻ cho Ngài. Về ngày sau, khi con người hỏi ngươi rằng các chứng cớ, luật lệ và mạng lệnh này là chi mà Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi đã truyền cho cha, thì hãy đáp rằng chúng ta đã bị làm tôi mồi cho Pharaoh tại xứ Egypto, và Đức Jehovah có dùng tay mạnh đem chúng ta ra khỏi xứ ấy. Đức Jehovah có làm trước mặt chúng ta những dấu kỳ và phép lạ rất lớn lao đáng sợ mà hại xứ Egypto, Pharaoh và cả nhà người. Ngài đã đem chúng ta ra khỏi xứ ấy để dẫn vào xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng ta để ban cho chúng ta. Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ này: kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn và được Ngài bảo tồn sự sống cho chúng ta y như Ngài đã làm đến ngày nay, và chúng ta sẽ được xưng là công bình nếu chúng ta cẩn thận làm theo các điều răn này trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta y như Ngài đã phán dặn vậy. Phục Truyền chương 6 câu 20 đến 25. Khi con trẻ lớn lên, chúng sẽ được học về toàn bộ lễ thật của Chúa. Các chứng cớ, luật lệ và mạng lệnh sẽ đại diện cho toàn bộ sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Những nghi lễ cơ đốc sẽ khơi gợi những câu hỏi của con trẻ. Khi chúng lớn hơn, chúng sẽ hỏi: tại sao chúng ta làm những điều này? Những đứa trẻ lớn hơn sẽ muốn nghe những lời giải thích. Cha mẹ cần có câu trả lời cho chúng. Liệu những bậc cha mẹ cơ đốc thông thường có thể trả lời những câu hỏi của con mình về lễ báp têm bằng nước hoặc những bữa tối cuối cùng của Chúa Giê-xu không? Đó sẽ là những cơ hội để chia sẻ với con trẻ những lễ thật căn bản của Phúc Âm. Có nhiều lễ thật quan trọng trong những câu chuyện lịch sử Cựu Ước. Phao-lô đã nói điều này liên quan tới những trải nghiệm của dân Israel được cứu ra khỏi xứ Egypto và đi trong đồng vắng. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 11. Những người cha được yêu cầu dạy dỗ con cái của họ với sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa. Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Từ khuyên bảo theo nghĩa đen là sự gieo suy nghĩ vào tâm trí. Chúng ta sẽ tự hỏi, đặt điều gì trong ý nghĩ của chúng? Chính là lời của Chúa. Hãy phân tích hai phần đoạn kinh thánh diễn tả hai khía cạnh của khuyên bảo. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 11, những điều xảy ra với Israel đã được nhắc đến để khuyên bảo chúng ta. Những lời nhắc nhở đó giúp chúng ta hiểu cách Chúa đối đãi với dân sự của Ngài. Sự khuyên bảo luôn kèm theo thông tin và động lực. Chúng ta biết điều gì đã xảy đến với dân sự Israel bởi cớ tội lỗi của họ. Chúa đã trừng phạt họ. Vì thế, chúng ta phải ghi nhớ điều này trong tâm trí để không lặp lại những điều mà họ đã làm. Nếu chúng ta không muốn phải chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời. Trong tiết chương 3 câu 10 bản King James, chúng ta biết rằng phải lánh xa những người theo tà giáo sau một hai lần khuyên bảo. Ở đây khuyên bảo có nghĩa là đưa ra lời cảnh tỉnh, khuyển trách hoặc sửa sai. Những kẻ gây rối trong hội thánh cần bị khiển trách để đưa họ về với đúng đường lối của Chúa. Con trẻ cũng cần được khiển trách tương tự như vậy. Nếu con trẻ nói dối, chúng phải bị khiển trách bởi lời trong kinh thánh. Câu kinh thánh điển hình chúng ta có thể dùng là người chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Học thuộc kinh thánh là một cách để đặt lời Chúa vào tâm trí của con trẻ. Cha mẹ cần dạy con mình ghi nhớ những câu gốc trong kinh thánh. Những đoạn ghi nhớ ấy sẽ kết trái trong lòng chúng. Và khi chúng lớn lên, chúng sẽ nói như tác giả thi thiên: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Thi thiên 119 câu 11.